Tuy chửi nhưng tên Hóa cũng không hạ được cơn tức, và hắn cũng biết con gái này qua sự giới thiệu của hắn đã cao hơn hắn một bậc, hai ba bậc cũng sắp sửa rồi. Không sao, miễn là có tiền, hắn đã lời đôi lời ba, dần lại cũng không nên tham quá. Người ta có câu tham thì thâm, mà nhất là đang ở trong cái thời đỏ loét, đụng đâu cháy đó. Chỉ vài lần lui tới, con Nét đã làm chủ được tình hình. Nó ngang nhiên cặp kè cán bộ thanh tra mới từ miền Bắc chuyển vô. Để giữ an địa vị, ông ta chỉ cần có một cô gái như thế, biết sự thấp hèn của mình, chiều chuộng giỏi, ít đòi hỏi và nhất là kín đáo. Không kín đáo sao được, hở ra bà vợ sư tử Hà Đông của ông biết được là đi đong đời con Nét. Mà thằng hai nuôi biết được cũng dám đi đong luôn đời ông thanh tra. Khổ nỗi, tuy lui tới gần gũi, nhưng tên cán này còn chưa tin tưởng con Nét lắm. Vẫn còn cảnh tiền trao cháo múc, giá cả song phẳng. Còn lâu nó mới dám hé ra với chị Bảy cả ton mà chỉ tìm con Quê. Hôm đó khuya lắc rồi mà thằng Bò với con Quê chưa chịu ngủ. Còn giỡn, thì chúng nó biết làm gì hơn, giải trí bằng cách nào nữa. Không phải không có những gánh hát đang diễn, có tiền chúng vô coi được như ai. Ngặt là không có tiền đành chịu. Thằng Bò nghe ai đó kể câu chuyện đồng trác hí điêu thuyền, vậy là hai đứa giành nhau, tao làm đồng trác còn mày điêu thuyền. Con Quê cười, tao làm điêu thuyền không đúng bộ mày ơi, tao làm đồng trác mày không nghe người ta nói, cái bụng chàng bàng như bụng đồng trác sao mày. Mày đóng điêu thuyền đi. Ngược đời, tao đàn ông đóng điêu thuyền đâu có phải, còn mày đàn bà sao đóng đồng chát. Đã nói rồi, tao có cái bụng nên đóng vai ổng, còn mày xẹp lép, mày đàn ông hồi nào. Ông cố nội mày, tao xẹp hồi nào nó nè. Tao cho nó lên học mày là mày chết đứa đừ con mẹ mày, nghe chưa. Đâu đi coi, thấy không, sợ rúm mẹ nó lại. Hì hì. Con Quê nhào tới, tội nghiệp thằng Bò chỉ sợ đụng cái bụng con Quê cứ giang ra. Con Nết đứng nhìn cái cảnh đó mà thèm gì đâu, mồ tổ thằng hai nuôi, lo cho nó phủ mặt phủ mày mà chưa bao giờ nó nói được một câu dịu dàng. Chứ đừng nói chuyện dẫn hết, săn sóc nhau như con Quê với thằng Bò. Con này què cụt mà có phúc. Thằng Bò thấy con Nết mở đôi mắt ti hí nhìn, gì đấy bà, người ta đang thì bà phá. Con Nết bật cười, ông cố nội mày bày đặt, dạo này mày cũng liếng lắm rồi, học ai vậy? Tao cần học ai? Bộ mày tưởng tao ngu lắm sao? Mày là thằng Bò, mày khôn như con bò phải hôn. Con Quê và con Nết cười phá lên. Thằng Bò chưa kịp phát ra tiếng chửi tục thì con Nết đã nói, nè Bò, tụi tao đói bụng quá, mày làm ơn qua gì ốm mua mấy khúc bánh mì thịt được không? Giỏi mà. Thằng Bò tức tràn hông vì cái giọng bề trên của con Nết, nhưng rồi nó cũng cầm tiền bỏ đi. Kệ mặc mấy bà, chuyện đàn bà ba láp ba sàn không, nghe nhức nốt cái lỗ nhĩ. Con Nết xà xuống thân mật đặt tay lên bụng con Quê, lóng này đạp giữ thần phải không? Con Quê gật, thấy mê quá. Mê thì bà cũng tự nhiên cho nó phồng lên như tôi đâu có khó khăn gì. Con Nết thở ra, ông cố nội tôi cũng hỏng dám. Làm cái nghề mắc dịch này ngu sao để nó phồng lên mày. Có thèm thì cũng cố mà nhịn. Đến chết làm ma hỏng ai cúng dỗ mới cầu bơ cầu bắt có âm như mày. Con Quê nghe nói mà dùng mình sợ gáy ốc. Có cái mặt con Nết nói lời độc địa mà tỉnh hô. cái thai ngọ ngoè trong bụng. Đúng rồi, con nít cũng không ưa những lời cùng đường mạt vặt vậy đâu. Con quê đâu biết nói gì nữa với con nết, nằm xe vô, ta nghỉ lưng với. Chiếc chiếu rách trải trên cỏ, con quê nhích người vô, qua vòng cây chúng cũng nhìn thấy sao trên trời nhấp nháy. Đúng là màn trời chiếu đất, mà cái màn trời ác ôn lắm, khi lạnh thì muốn bể phổi, khi nóng da người cũng chảy luôn. Và cứ đắp ngày đêm lên thân bọn bụi đời. Áp người vào con quê, con nét có cảm tưởng như vừa bị đứa bé bên trong bụng con quê đá cho một cái đầy bị ghét bỏ. Ôi, nó đang thương một người, nó cũng muốn cái bụng phồng lên, muốn có một đứa con hết biết. Muốn mà không dám đâu, nó chết thì cũng thôi đi, nhưng đứa bé là con nó, máu mủ của nó, nghĩ tới là thấy oán hận trời, tới trời xanh rồi. Đừng nghĩ đỡ khổ hơn, cái thằng cha y tá mặt mày ghét hết chỗ bỏ, một mũi thuốc ngừa là hết 1/3 số tiền kiếm được. Còn không, để đẻ như gà giống, mấy bà kinh tế mới tự bẻ tay bẻ chân con trong lúc còn trứng nước để bắt đi ăn xin. Nó nhắm làm không nổi. Chị Bí là một cái gương, nhưng hay ai nói đụng chị mò tổ tôi thối mồm dơ miệng. Tao đẻ như gà thiệt, nhưng gà mẹ còn nuôi được gà con. Tao nuôi, tao hổng nổi, lấy gì nuôi chúng? Để chúng lành lạnh không đi ăn xin sống được không? Bày đặt nói này nói nọ, đạo đức cái đách người ta ấy, cái miệng chu chết hết như chó, thì chó nó chu đúng giọng hơn. Có đứa nào như tao dám đẻ không đã nào? Tao làm vậy cho đứa khác còn giết chết tươi trong bụng nước kìa, ở đó mà nói chuyện nhân nghĩa. Chị Bí nói cũng đúng quá, biết ăn đêm là ngon rồi, nhìn không được. Mà làm sao nhìn cái chị nằm tênh hênh dưới công viên? Bọn đàn ông bụi thì ban đêm nhà tranh như nhà ngói, như mắc tiểu phải đi đổ bô vậy. Chừng đó đứa con mà đố chị biết ai là người đã giúp chị sản xuất. Đàn con của chị Bí túa đi ăn xin, giật giọt. Vậy mà cũng có lúc mẹ con một đoàn đi xuống chùa trà trong ngày lễ, xếp hàng ăn xin rồi sau đó mua đồ về nhậu say xỉn. Mẹ con đóng tuồng Vân Tiên, bà con bụi đời xuống lại coi thích lắm. Con quê cười như lười ươi khi gặp thằng gù hát tả cảm tình Vân Tiên hẹn Nguyệt Nga. Nó hát rất tục. Vân Tiên ngồi xó bụi môn, chờ khuya trăng lặng bóp Nguyệt Nga. Nguyệt Nga chẳng nói chẳng la, Vân Tiên tưởng dễ bóp 3-4 lần. Bọn con nít cười lăn lộn, con trai con gái bày đặt đóng tuồng Vân Tiên Nguyệt Nga theo. Vậy là đánh nhau chửi nhau như có giặc ở công viên. Con nết cũng có hôm nghỉ làm việc vì mải coi tuồng. Đàn con của chị Bí có con trột hát tuồng hay lắm, chỉ có tội nó xấu như quỷ dạ xoa mà lại trột một mắt. Chị Bí thề sống thề chết là dù chị có là con quỷ đi nữa, chị cũng không có can đảm lấy kim đâm vào mắt con. Bí lúc nhỏ thằng anh chơi với con em đã thọc cả chiếc đũa vô mắt con em là mù thôi. Nếu không tương lai con này lớn lên sáng sủa, dám làm đào hát hái ra tiền, chị cũng nương nhờ được lúc tuổi già xế bóng. Đúng là số cả. Lúc nào chị Bí cũng thêm câu này theo. Tự nhiên không thấy con nết nói năng gì mà cứ thở ra, con quê tò mò hỏi: bà buồn chuyện chi vậy? Buồn đủ chuyện mẹ ơi, ta muốn chết đây. Hơ, buồn mà chết được, tự mình chết ngắt hết trơn rồi. Ông nội hai nuôi bày quẻ gì nữa phải hôn. Tôi này chỉ khắc khẩu chút xíu, buồn là chuyện, chuyện chi nữa đây bà. Con nết biết tâm sự với ai ngoài con quê, nó thở dài xa ngàn cây số. Thương là khổ nghe mày, tao đang ở giữa ngã ba đường mày ơi. Biết không, có một thằng cán nó bao tao, nhưng được đồng tiền thì cũng xâm mình xâm mày lắm. Mà mày coi, tao còn phải nuôi thằng trẻ, giờ này chưa dám chùi mặt ra, mà e còn rất lâu nữa. Thank you. Lâu lắm nó mới có người chút bầu tâm sự, mà con quê thì nghe tai này ra hết tai kia. Cho tới lúc con nết ngừng rồi mà nó chỉ nhớ mang máng là con nết muốn bỏ hết để sống với hai người. Có cái bụng bầu như nó, tự nhiên nó hãnh diện quá. Thì ra cái bụng bự mà lâu nay nó coi như là cái gánh nặng, tiền oan nghiệp chướng, mà cũng có người mơ ước. Rồi nghĩ tới thằng bò, hình như nó cũng thấy thương rồi. Thương làm chi cho thêm bực bội. Điệp mẹ lấy nó làm chồng thì nó đâu phải hoàng tử khóc, mà chờ có ngày lột xác, tức chết được. Điệp mẹ nó, con quê chửi ra tiếng. Gì vậy khi không chửi? Ừa, tao tức thì chửi, không chửi điệp mẹ không chịu được. Tao có mối này mày yên tâm để, không ai lo tao, tao lo cho. Con quê nhìn con nết như quái vật. Ở đời này mà có những người tử tế vậy sao? Mày, tao chứ ai, mày không tin. Tin. Con quê cười ngặt nghèo. Cho tới lúc con nết về rồi, thằng bò xuất hiện, nó vẫn còn cười. Ê bò, mày tin được không? Cái gì mà tin? Tin cái gì? Thằng bò hỏi, con quê vẫn cười nói, con nết nó nói nó lo cho tao đi đẻ, mày tin không? Tin cái khu tao đấy, chứ tin. Địt mẹ ngon thì cột bụng lên mà đẻ, đồ dốc chó. Sao giờ này mày mới đem bánh mì về? Hi hi, biết sao không? Ta mua có vầy nè. Trên tay nó chỉ đọc có một ổ bánh mì, còn tay kia nắm tiền. Nó đưa tốt cho con quê. Mày giữ lấy mai ăn sáng cho nó nhìn một bữa. Nhớ nhìn quanh, tới hù mày ngủ nha. Nó nằm xuống, con quê xích qua một bên. Vừa lúc nó thấy bóng hai nuôi chui tọt vào lùm cây. Nhà bụi của chị Bảy cả con, nó nhớ lờ tới lời dặn của công an khu vực. Muốn được yên, thấy thằng hai nuôi về là phải báo cáo ngay, nhớ chưa? Lúc đó nó đáp ngoan ngoãn, dạ nhớ. Còn lúc này nó mỉm cười quay lưng, chồng cái phao câu lên chửi. Báo cái mà con mẹ mày chưa báo. Bên trong lùn cây mờ tối, bóng đèn dầu vặn nhỏ như con mắt ma. Mà chị Bảy nhận ngay ra là thằng hay nuôi. Chị chửi, ông cố nội mày vác mặt về làm gì cho chúng để ý. Nhỏ cái miệng lại chút đi bà, về thăm bà một chút không được sao? Tao chết chóc liệt giường liệt chiếu gì mà thăm với viếng. Mồ tổ mày, không thương cái thân, lỡ đứa nào nó đi báo phường. Hay nuôi cười gằn, bộ má muốn có đứa đi báo lắm à? Cái miệng má chỉ xui xẻo. Mày về xin tiền. Không đâu bà ơi, bà cần tôi đưa cho, thiếu giống gì đây? Mớ tiền lấy ở con nết, hai nuôi muốn chia bớt cho bà già. Phải, bà cũng tu tỉnh nhiều rồi. Nghe đâu thằng Long Tâm Định về, bà cũng không nôn nao đi gặp nữa. Mà thằng Long cũng bất nhơn bạc nghĩa, chưa một lần ghé thăm chị Bảy cả con, người đã kêu mang nó khi đang ở tù. Chị có trách oán không? Không biết. Mới có mấy tháng lo nghĩ chị Bảy cả con đi già đi thêm 20 tuổi, lại không ăn mặc xum xoe như trước kia, trông tàn tạ lắm. Chị Bảy cũng chẳng cầu mong gì hơn, thằng hay nuôi nghĩ lại kiếm một con nào cũng được, kể cả con nết. Để chi thì chị chỉ muốn có một đứa cháu để cho bằng người ta rồi đi. Chớ như mấy người già bụi đời cứ thay nhau lăn đùng ra chết lề đường trong công viên, rồi xác được nhặt mang đi không biết ra sao thì thật là thảm thương quá. Mỗi khi chị nói chuyện này ra thì thằng Tần nổi sùng. Đừng có lo, tôi không để ai lượm xác má đi đâu, tôi chôn. Giỏi lắm, mày lấy tay cào đất chôn tao hả? Nói thì dễ, chuyện chỉ đến đó thôi. Nói nữa mẹ buồn, con cáu. Mặt mày sưng sỉa khó coi. Bữa nay thấy thằng con lớn móc tiền ra đưa, mặt chị Bảy đầy niềm vui. Thiệt hả mày, tiền ở đâu mày có? Ở đâu má biết làm chi? Có tiền đưa cho má thì cứ cầm. Nó cười cười, muốn đi đánh bài thì cứ đánh, đừng nhịn. Chị Bảy cả con hỉ mũi sụt xịt. Thôi tao chừa rồi. Thiệt, biết đường cờ bạc, giờ có chút vốn liếng, đánh bạc thì thua, cho vay bị giật. Nói cho ngay số nghèo thì đừng có mơ tưởng. Mà này hai, mày có làm bậy gì nữa không đây? Không dám à? Má đừng nghi tầm bậy tầm bạ. Bị tao thấy mày đem tiền về nhiều nên. Chị Bảy cả con đâu biết hai nuôi nhìn thuốc nhìn tiêu chất bóp để dành. Bây giờ nó mới hiểu và thương con em.